Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Có ai hỏi gì không? Đưa câu hỏi lên thì trả lời.
Vợ chồng con làm nhà được 2 năm và từ đó không làm ăn gì được nữa, làm gì cũng thua lỗ. Con buồn quá nên xem bói, thì bói nói phải sửa nhà lại thì mới làm ăn được. Thưa thầy, con phải làm sao? Này, nó hai điều. Nếu mà nói theo phong thủy chắc là mình cất nhà bị phạm cái gì? Mà nếu nói theo nhân quả là mình cất cái nhà mình đã hưởng quá cái phước của mình. Nên cẩn thận, có những người vậy cất nhà xong rồi cái khốn đốn luôn vì hưởng quá cái phước của mình. Nên ta rút kinh nghiệm, ví dụ mình cất nhà phân nửa phước mình thôi. Đừng có ráng cất mà phải chạy vậy, tức là mình không đủ phước mà phải chạy vậy quá sức. Đó là cất xong rồi khó làm ăn là vậy. Còn mà nói theo phong thủy sửa này sửa kia thì thầy không có rành lắm nha. Nhưng mà coi chừng mình cấn cái gì, mình phạm cái gì đó thì ráng làm cho nó thông thoáng. Đôi khi cái sự bố trí không gian cái nhà nó không hợp lý cũng gọi là phạm phong thủy nha, đường đi lối vào cử này kiêng kia quá nó cũng không hay. Con không có tiền, rất thiếu thốn nên không hiểu sao con rất thích đi chùa. Cái này là thế này, tức là nếu mình nói mình không có tiền thì đời xưa mình nó có hai cái nhân quả. Một là đời xưa mình là người bỏng sẻn, hai là ngày xưa mình không phải bỏng sẻn nhưng mình đã dùng tiền sai lầm. Mình cho người không đáng cho, xài những điều không đáng xài, mua những vật dụng không đáng mua, thì đời này cũng mắc quả báo nghèo. Nhưng mà tại sao mình thích chùa? Bởi vì đời trước đã có tu. Mà người đã có tu theo đạo Phật thì chắc chắn người đó phải biết bố thí. Nên có lẽ đời xưa mình không phải là người bỏng sẻn, nhưng đời xưa mình đã xài tiền sai lầm. Cái xài tiền sai lầm nó mới khó hơn là cái mà là bỏng sẻn tham lam. Khó hơn. Không bị bỏng sẻn tham lam mà xài tiền sai lầm, xài nước sai lầm. Mỗi khi tắm mà cái ca nước mình dội lên người mình nó dư cũng đều tính thành tội nha. Chứ đừng có nói dư một ca nước tội một ca. Vậy đó, uống nửa ly nước để lại bỏ nửa ly là tội, để đó tính sổ từ từ hết. Nhân quả không bỏ sót mình điều gì. Tôi được 3 năm nhưng gần đây con bị đau lưng, bác sĩ nói con bị thoát vị đĩa đệm, không biết con sai chỗ nào. Không cần sai chỗ nào, lớn tuổi tự động nó thoát vị đĩa đệm, cơ thể mình là như vậy. Ai có phước lắm tới già mới ít bệnh, còn tất cả chúng ta già rồi mọi cơ phận nó hư hết. Nên ta hai điều, một là chuẩn bị tinh thần về già sẽ bệnh, hai ráng mà làm phước để chống lại cái bệnh của tuổi già nha. Phước ta rất lớn, đời sống ta rất tốt lành thì về già mới bớt bệnh, để ra đi được yên lành thoải mái như vậy. Con của con mất 2 năm, hàng ngày con thường cúng sữa và thức ăn chay, cúng hoài như vậy có nên hay không? Cứ cúng cho thầy nha, tại vì mình không biết khi nào bé nó đi đầu thai. Rồi mình ngưng một cái nhiều khi nó đói liền mình không hay, vậy nó cứ cúng không sao. Cúng chút chút thôi chứ đâu cúng nhiều, ít thôi. À, mẹ con vì mưu sinh phải chọn nghề bán thịt heo ở chợ, mẹ con không giết mà chỉ bán thôi, như vậy có tội không? Mẹ con đã làm gì và chúng con phải làm gì để giảm bớt một phần nghiệp cho mẹ con? Thực ra cái tội nặng nhất là hai người, một là người ăn, hai là người giết. Còn người bán coi vì chứ nhẹ tội. Nghe thì nói xúm nhau đi bán thịt heo hết rồi nha. Ở đó thầy có biết một sư bà mà thầy cũng coi như mẹ, thì lúc mà thầy mới biết đạo hay vô chùa đó, thì ở cái chùa của sư bà, thì sư bà trước khi đi tu cũng là người có gia đình và phải nuôi gia đình mình bằng cái nghề là bán thịt heo, bán lòng heo. Tuy bán thịt heo lòng heo mà cứ ăn chay trường, rồi đến khi con cái cứng cáp đủ cái là cắt đứt gia duyên, vô chùa xuất gia liền, mà tu rất là tốt, chết rất là an lành, đang ngồi trước mặt Phật tụng kinh vậy rồi đi liền, tuyệt vời. Thì như vậy là biết rằng là bà sao bà không có tội gì, không có nghiệp gì không? Nên thường là mình nghèo quá rồi mình lấy cái người mà họ bỏ mối mình bán đỡ nè, ai ham ăn thì lãnh nghiệp. nó hơi lây lây dính dính gì đó chút xíu cái nghiệp sát sinh, nhưng mà cũng không đến nỗi. Nói là thầy dạy thiền á, thì phải quán thân này là vô thường, là tàn hoại, thì con lại là người tập lực sĩ thể hình, lúc nào cũng phải lo cái thân cho nó đẹp, phải ăn uống tẩm bổ cho nó đủ để cơ bắp nở đủ muối, nhưng mà người ta chấm điểm. Bây giờ mà ăn toàn là ăn thức ăn động vật không, thì không biết làm sao, đó. Bởi vì con chuyển qua tập khí công á, mình tập khí công mình không có quan tâm cái cơ bắp mà có sức khỏe để có thể ngồi thiền tu được. Thì thôi coi nó như môn nghệ thuật tạm thời, đừng có đeo đuổi lâu. Vì đeo đuổi cái thể hình lâu thì ta tạo nghiệp dữ lắm, bởi vì ăn. Ăn mà bỏ thức ăn thì thấy mấy người có đập trứng, bỏ trồng đỏ, ăn trồng trắng đó, trời phí khiếp lắm. Mấy kiếp sau nghèo chết luôn, đói chết luôn. Rồi xin cái tập chấp thân. Còn cái hơi thở mình hiểu nhưng mà chưa làm được, khi nào cũng đủ phước tự nhiên con theo dõi hơi thở được. Tại sao gần đây con thường nổi nóng nhiều, khả năng kiềm chế ngày càng giảm? Tức là mình có cái khoe khoang hay kiêu mạn gì đó làm cho mình tổn phước. Lạ lắm nha, mình hễ mình hơi khoe, hơi tự hào khen mình ngầm ngầm cái đạo hạnh mình nó mất một chút. Vậy đó, phải sám hối lại dữ lắm rồi bắt đầu mới lấy lại được. Hai vợ chồng con muốn sinh ra một đứa con để xuất gia, thì bây giờ chúng con phải gieo nhân gì? Khổ quá, xuất gia cho rồi đi mà, đừng mà bắt con mình xuất gia giùm cho mình chi. Vì thật ra nó là nhân duyên. Cái vị đó họ chọn mình để đầu thai, vì lúc mà họ chưa vào thai mình, họ là cái người cao hơn mình, mà họ thấy mình có đức, họ mới chịu vào làm con mình. Đó cái sự chọn lựa. Nên gia đình phải có đức lắm mới sinh ra được một vị thánh, một bậc cao tăng chứ không phải dễ. Họ chọn cái bụng mình để họ vào, chọn gia đình mình để vào, thì họ vừa ý một số điều nào đó, mà trước hết là đạo đức nha. Thì cái tâm nguyện hợp không nên thôi, cứ phát nguyện chính mình xuất gia. Nhiều khi mình chưa xuất gia được lại có một vị họ tới họ đầu thai. Nhưng mà cái mà muốn tìm một đứa con để xuất gia đó, cái mình lại bị vướng vào cái dục rất là nhiều. Mình dùng phương tiện dâm dục thì mới có thể có con được, thành thử vô tình mình lại vướng cái đó. Trong khi mình biết tu hành rồi, thấy đời sống xuất gia là cao đẹp rồi, thì cái dục phải bớt dần bớt dần. Đấy nha. Con 28 tuổi, con có tâm nguyện hiến dâng nội tạng gồm tim, gan, mắt, thân thì con sẽ chết đi mà chưa báo hiếu cha mẹ gia đình có được không thầy? Đừng có ý nghĩ như vậy nha. Khi mình còn đầy đủ gan, thận, tim, phèo, phổi, mắt, tai, giác mạc, nó đang hợp lại thành một con người mình, thì cái con người mà đầy đủ này nè mới là hiến dâng cho đời, mới là tuyệt vời nhất nha. Còn khi mà con không còn đường binh nữa, tức là mình đầy đủ hết mà không còn hiến dâng cho đời, vì mình bệnh hay cái gì đó hay bất ngờ chết ngang á, thì mới nghĩ là mót được cái gì cho thì mót. Lúc đó mới làm giấy hiến nội tạng, là chết bất đắc dĩ mà mình không kiểm soát được, thì thôi mót được cái món nào còn sót lại đó, thì nghĩ như vậy. Nhưng mà khi các món còn đầy đủ thì lúc này mới là lúc hiến dâng cho đời nha. Con 58 tuổi muốn đi học cắm hoa, mà con gái con là Phật tử, nó nói rằng hoa đang sống mà cắt làm tổn thương sự sống là có tội với thiên nhiên, như vậy đúng không thầy? Cũng không đúng lắm đâu. Nếu mình làm hoa thì mình sẽ hiểu ra vài điều lạ lắm. Nếu mình làm hoa, mình làm cây thì mình sẽ hiểu ra vài điều. Ví dụ bây giờ cái cây đang mọc, mình cưa cái thân nó rất khó chịu, nó phản ứng lại. Nhưng nó làm cái trái thì nó rất thích được hái. Khi mình ngắt nó một cái bụp giống như là, nhưng mà nó làm cho nó thích thú. Cái hoa cũng vậy. Cái hoa đến độ chín mùi đẹp mà nếu mình cắt, mình đem về mình trưng, cảm giác nó vẫn là thích thú. Không tin làm hoa thử, thầy nói đúng hay không? Con có đứa cháu gái tuổi Quý Mùi, lúc nào tay chân nó cũng y như con khỉ. Con dạy hoài mà nó không thay đổi, đánh về tội nghiệp vì nó không có mẹ. Bây giờ con phải làm sao? Nhiều khi bé nó là khỉ đầu thai lại, cho nên cái tập tính nó còn, người ta thông cảm, thì ráng tập từ từ. Có khi chuyển thân được thành người, nhưng mà cái phước làm người không trọn vẹn. Cái trường hợp này nhiều lắm. Thì nói ví dụ như cái người nữ mà chuyển thân thành nam, mà chuyển chưa hết, chuyển được 2/3, vẫn còn 1/3 nữ tính. Mà 1/3 nữ tính đó đôi khi thấy người nam lại mến mến, mà ta hay gọi là gì? Gây go gì đó, đại khái là vậy. Mình mới thông cảm, bởi vì họ đầu thai không hết. giống như đứa bé này vậy, nó đầu thai thành người không hết, vẫn còn một chút tập tính của khỉ, nó cứ lăng xăng lóc chóc. Mình hiểu vậy thôi, mình thông cảm. Hoặc là có người mà nam đầu thai thành nữ cũng vậy, mà có người chưa đầu thai, mới chuẩn bị đầu thai đã bắt đầu hiện cái nữ tính ra một chút, nam tính ra một chút. Nên trên cuộc đời này nó rắc rối lắm, rắc rối lắm. Càng hiểu kỹ cuộc đời rồi thì cuối cùng mình chỉ có một con đường đi tu quách cho nó rồi, là vậy đó. Cúng thí thực á, thì đúng là khi mình cúng thí thực cái vong nó tới, và những cái vong đó nó cũng tào lao lắm. Vì nó tào lao nó mới làm vong linh vất va vất vưởng không có ăn. Thường là những tâm của các vong linh mà mình cúng thí thực là xấu, nhớ như vậy. Mà mình chấp nhận cho ăn, mình phải chấp nhận cái tánh xấu của các vong. Nhớ giùm thầy điều đó. Cái người tốt họ không phải là vong đói đợi mình cúng đâu, mà họ đợi mình cúng tức là họ xấu. Cho nên khi ta cúng cho vong vậy, ban đầu thường họ hỏi quấy quá ta, nhưng ta phải đủ cái tâm độ lượng, chịu đựng những cái xấu của chúng sinh mà cứ cúng mãi. Cúng và tụng kinh Phật cho họ nghe, cứ mãi mãi như vậy, từ từ họ tốt dần, tốt dần, tốt dần. Cho nên ta vừa cho họ ăn mà vừa thay đổi tâm hồn của họ, đó là công đức của ta rất viên mãn nha. Chứ còn ta sợ họ quấy mà ta không cúng thì mình cũng mất hết công đức. Nhớ như vậy. Làm sai nói sai rồi mới biết. Làm sao biết trước để tránh thì phải tu dữ lắm à. Tu lễ Phật dữ lắm mình mới kiểm soát được trước khi nó sai. Còn mình cứ ít tu cái phước mình ít, cứ làm sai rồi mới phát hiện nó sai. Nhà con có người tự tử, mình phải cầu siêu lâu dài lắm mà họ mới hết. Chứ còn không nó cứ vướng vít trong nhà hoài, trong nhà khó ở lắm. Trong nhà xảy ra chuyện này chuyện kia hoài. Đem tên người đó ra cầu siêu rồi nhờ chùa cầu siêu, riết riết như vậy đó, rồi mới hết. Con là một thành viên trong đạo tràng, do một cơ duyên nào đó, con được giao trách nhiệm là trưởng phó ban. Dù đó chỉ là một chức danh trong đạo tràng cũng chẳng đáng là gì, nhưng con lại khởi tâm kiêu mạn tự cho mình cái quyền ra lệnh cho người khác. Và cứ thế con đã đang làm người khác phiền lòng. Con biết là sai không đúng nhưng không thể kiểm soát được hành động của mình. Nó là cái kiêu mạn thôi. Phải tư duy về cái kiêu mạn cho kỹ, diệt trừ nó nha. Mình có cái chức là để mình phục vụ, để hầu hạ, chứ không phải cái chức để mình hơn người ta. Nhớ như vậy. Bởi vì nhà Bác Hồ có nói đó, cán bộ là đầy tớ của nhân dân á, là để dạy cái điều này. Chứ nhiều người lên làm cán bộ rồi cứ nghĩ mình trên dân, nó ngược lại cái lý tưởng của người làm cách mạng. Nhà Bác Hồ mới kềm cái tâm đó lại. Người cán bộ phải tư duy, phải suy nghĩ, phải ám thị rằng cán bộ là đầy tớ của nhân dân. Mà người cán bộ phải nghĩ mình là đầy tớ của nhân dân thì thái độ kiêu mạn nó mới dằn xuống, lúc mình phục vụ dân mới tốt. Nó này cũng vậy đó nha. Có người ở nhờ chùa mà lại lén lấy đồ ăn của chùa cho cái người hàng xóm ở gần chùa, vì người đó cũng nghèo. Rồi có lần lén lấy tiền chùa để đóng học phí anh văn cho mình. Bây giờ đã học xong không ở chùa nữa nhưng mà rất ăn năn. Thì đúng là nó là cái tội. Thì bây giờ chuộc lại bằng cách là cả cuộc đời còn lại làm sao? Cúng dường bố thí để chuộc lại cái lỗi đó nha. Tâm con thường hay bất an, lo lắng, đặc biệt là khi công việc không được thuận lợi, có những sự cố. Đây là, nếu mà nói theo tâm lý bình thường á, là tâm mình không có ổn định, không vững vàng. Nhưng mà sự thật nó trên nhân quả, mình vẫn chưa đủ phước. Cái người mà đủ phước rồi đó, thì tâm cực kỳ bình yên dù có chuyện gì xảy ra. Nó vừa kết hợp là công phu của thiền định, mà nó cũng vừa là cái đạo đức, cái phước đức của mình. Cho nên là đối trước cái nguy hiểm lòng vẫn bình an, là cái đức lớn mới được như vậy. Ngày xưa là nhà con niệm Phật, con cứ niệm Phật, nhưng bây giờ là con mình niệm Phật là bị nhức đầu. Lý do là Phật không cho niệm nữa. Lý do là Phật muốn mình đổi qua tu thiền nha. Đừng tưởng mình chấp một pháp môn là đúng đâu, không có đâu. Mà có những người nói con tu thiền không được, niệm Phật thế an, có nghĩa là Phật chưa cho mình tu thiền, bắt mình lui lại niệm Phật cái đã. Niệm Phật đúng công đức rồi là Phật sẽ bắt mình trở lại tu thiền. Nhớ như vậy. À, cái người cháu bị tai nạn giao thông rồi chết, vậy là cháu sẽ nằm ở đâu, linh hồn sẽ ở đâu? Thường thường là cái linh hồn con người bị ràng buộc bởi mấy điều như thế này. Một là nơi mình chết, hai là nơi mình hay ở, nơi mình thường xuyên mình ở, và thứ ba là nơi mà chôn, và thứ bốn là nơi thờ. Bốn nơi đó là cái vong của mình cứ lẩn quẩn qua lại bốn nơi đó. Thì cái nơi nào mà mạnh thì họ hút. Ví dụ như bây giờ ở nhà chán quá, Nhưng mà ở chùa thờ tốt hơn, quý thầy kêu tên tụng kinh hoài cái thôi, từ từ cái vong nó về chùa ở luôn. Vậy. Còn mà nếu không ai làm gì hết thì cứ lẫn quẩn cái chỗ bị xe tông hay là chỗ trong bệnh viện mà mình hắt hơi ra, nó như vậy nha. Con là cư sĩ tại gia, hằng ngày con cũng tinh tấn tọa thiền. 7 năm con theo sư phụ rồi, hôm nay con thấy tâm mình luôn tỉnh giác trong từng phút giây cuộc sống. Cái này là chứng được chánh niệm tỉnh giác này. Bớt tham lam, ái dục, cùng chồng và các con luôn dạy nhau đạo lý mà sư phụ dạy bảo. Sư phụ ơi, con còn chấp thân chưa buông được, nhất là chấp gương mặt mình phải sử dụng mỹ phẩm cho nó đẹp. Con bỏ thì nó xấu đi. Hai cái tâm chấp thân và quán thân vô thường đấu tranh với nhau dữ dội, rốt cuộc cái tâm chấp thân nó thắng. Lúc nào nó có dịp, sư phụ sẽ phân tích từng giai đoạn mà tu chứng. Nhất là khi bước vào chánh niệm tỉnh giác thì nó gồm những cái tâm gì còn, tâm gì mất. Mà thầy nói điều này, khi bắt đầu chứng được chánh niệm tỉnh giác, tức là trong lúc nào cũng tỉnh giác từng bước chân đi, lúc nào cũng rỗng rang sáng tỏ, thì ta chỉ bớt được một chút cảm xúc thôi. Còn tất cả những điều khác đều còn nguyên. Và ngay lúc đó nếu không cẩn thận khởi lên 1 triệu cái tà kiến. Vì sợ điều đó nên sư phụ mới dặn câu này trong cái bài kệ xả thiền á. Những khi tâm con tỉnh giác càng nhớ thân này vô thường. Cái câu đó để trị những cái bệnh mà tà kiến nó khởi phía sau đó nha. Còn cái mà cái chấp thân muốn cái thân nó đẹp á, thì nó là một cái tiềm thức, một cái truyền cái nó nặng, nó cắm sâu quá, mà cái sức chánh niệm tỉnh giác của mình nó mới cạn ở bên ngoài nên nó không nhổ được nha. Thì thôi bây giờ sư phụ đề nghị một cái trung đạo, bôi mỹ phẩm cứ bôi, quán thân vô thường cứ quán, đừng cho hai cái đụng nhau nha. Cho đến cái ngày mà cái sức tỉnh giác nó vào sâu được, tự nó nhổ cái chấp thân ra, lúc đó là ta nhìn thấy cái đẹp cái xấu nó bằng nhau, thì tự nhiên mình không cần bôi mỹ phẩm nữa. Ba con hiền lành nhưng không chịu giao thiệp nên bị suy nhược thần kinh. Thực ra không chịu giao thiệp tức là đã suy nhược thần kinh rồi nha, bệnh từ lúc đó rồi mà mình không biết. Muốn chữa bệnh suy nhược thần kinh thì phải uống thuốc, phải tập luyện khí công, uống thuốc bắc, rồi sau đó làm phước mới hết được cái bệnh đó. Nó thần kinh khó chữa. Nhà con kiến rất nhiều, cắn đủ thứ chuyện, giết thì mang tội, mà không giết nó thì nó đông nguy hiểm quá. Mình đuổi nó đi, có cái loại phấn kiến á, mình tìm cái đường đi, cái ổ của nó, mình chặn, cái nó không vào được, tự động nó rút đi mất tiêu hết trơn à. Nha, cũng dễ, không có khó đâu. Giờ nó bán lại phấn kiến á, nó gặp cái mùi phấn kiến nó rút lui lại liền. Cái mình cứ chặn hết đường đi vào nhà của nó, tìm coi cái ổ nó nằm ở đâu, vậy đó là nó sẽ bỏ đi. Con hay mơ thấy trong gạo con trộn lẫn với thứ dơ bẩn của chuột. Trong mơ con rất sợ, tức là cái nghiệp của mình vẫn còn, cái phước và cái tội mình nó đang lẫn với nhau cùng một chỗ, nên phải ráng tinh tấn tu tiếp, sám hối tiếp, làm phước tiếp cho nó thuần, cho tới khi nào thấy hộp gạo nó trắng hết, thùng gạo nó trắng là được. Không phải hoa ưu đàm đâu con à, khổ quá à. Mấy cái bông trắng trắng mà nó hay mọc trên cái cửa sổ sắt rồi đó, dây sắt lúc này đó, thì đó, nó là một loại nấm thôi. Một loại nấm mà nó mọc được trên kim loại. Những cái bụi và những cái chất bám trên kim loại đủ để nuôi nó nên loại, chứ không phải hoa ưu đàm. Nhiều người không biết đặt tên ưu đàm là đồn bậy đồn bạ, đó là cái người vô trách nhiệm. Hoa ưu đàm thời mà Đức Phật xuất hiện á, là trước khi Đức Phật xuất hiện là cái hoa đó mọc trước, cái cây đó nó cao to lên. Và đến cái ngày mà Đức Phật đản sinh thì nó ra hoa từ gốc lên tới ngọn, hoa đầy hết, hoa thơm ngát cả một cái vùng, và nó rụng xuống thành cả một cái tấm thảm chung quanh cái cây. Nên khi mà Hoàng hậu Maya mà đến hái hoa là dẫm trên cái thảm hoa đó, và Thái tử đản sinh là được đặt trên cái hoa đó, ở trên cái hoa đó. Nhưng đó là cái nhân quả của Ngài, chẳng phải chư thiên tác động nữa, mà là cái nhân quả của một Đức Phật khi xuất hiện sẽ được như vậy. Trong cái khung cảnh thiên nhiên, nhưng mà lại cực kỳ sạch, cực kỳ đẹp, cực kỳ thơm, là như vậy. Rồi sau suốt cuộc đời của Đức Phật giáo hóa, thì cái hoa ưu đàm nó vẫn còn tồn tại, và ra hoa ít hơn, nhưng lác đác. Lúc đó Ngài Phú Lô Na mới về đó, Ngài xây một cái đền thờ bao quanh cái cây đó lại, và cái đền thờ đó mới được phát hiện gần đây. Các nhà khảo cổ vừa tìm thấy cái đền thờ đó bao quanh một gốc cây to ở trong. Và họ nói rằng họ không ngờ là cái truyền thuyết của một tín ngưỡng nó trùng hợp với cái sự thật của khảo cổ nơi đạo Phật. Nói mà nói, mà ta xem đỉnh nó tuyết cũng sẽ thấy điều đó nha. Hiện tại công việc của con là nuôi dạy trẻ, lúc nó nghịch nó phá con có được đánh hay không, không biết con có mang tội hay không. Giờ đánh là bị kết tội, mà không đánh thì nó không ngoan. Cái này là thầy có nói ở đâu nè, thầy có lần thầy giảng ở đâu á, thầy nói lý do tại sao mà ta đánh bại được những cường quốc ít ai biết là nó bắt đầu từ cái roi ở trong nhà. Ít ai biết, nói là ủa nó là sao? Bởi vì muốn đánh thắng giặc thì quân đội phải làm sao? Quân đội phải mạnh. Mà cái gì là sức mạnh của quân đội? Là kỷ luật. Mà kỷ luật có nghĩa là gì? Vâng lời. Vâng lời tuyệt đối cấp trên. Mà người lính nào có được phẩm chất là vâng lời tuyệt đối cấp trên để tạo thành kỷ luật sức mạnh quân đội? Cái người nào mà từ trong gia đình họ như vậy, từ khi còn bé, cha mẹ đánh, cha mẹ phạt, không được giận, vẫn yêu kính cha mẹ mình. Cái tâm lý đó là tâm lý phi thường đặc biệt. Vào trường học, thầy cô giáo mắng, chửi, rầy, la, đánh đập, không bao giờ được giận, vẫn yêu kính thầy cô giáo mình. Thì cái văn hóa Á Đông ta dạy những đứa nhỏ nó như vậy. Cho nên khi nó bước vào môi trường quân đội là chính là điều đó. Đó là phẩm chất của một chiến sĩ. Cho nên ta đã có những con người từ hồi bé đã có phẩm chất của một chiến sĩ vô hình mà không ai hay. Khi bước vào quân đội, ta tạo thành sức mạnh của quân đội, đánh đâu thắng đó. Kẻ thù nào cũng chiến thắng là vậy. Khó khăn nào cũng vượt qua, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành. Là bởi vì sao? Bởi vì ta được dạy trong cái văn hóa đó. Cha mẹ, thầy, cô giáo, phạt có rầy la gì, vẫn yêu kính, vẫn thương. Này nói đây là bí mật mà tại sao ta đánh thắng các đội quân hùng mạnh hơn mình gấp nhiều lần. Và thầy nói đây là một bí mật của quốc gia, nghe rồi đừng bao giờ tiết lộ cho bên ngoài biết nha. Tôi xin chúc mọi người an lành, hẹn gặp lại. Đúng rồi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.
Ngày nay phố xá thanh thang rồi đời vui rẻ. trong tim người, lời ca tiếng hát vang nghìn nơi. Còn ai có nhớ thương ai, nhiều chùa xưa có tiếng chuông ban chiều, người xưa đất nước câu tình.
Dẫu xa vẫn giữ cho tình quê.